Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang bước vào thời gian hội thánh Chúa khắp nơi chuẩn bị cho lễ mừng Chúa Giáng sinh. Chương trình Lời Hằng Sống tạm ngừng loạt bài trong sách Khải Huyền trong 2 tuần tới, để chúng ta có thể tập trung chú ý về sự liên hệ với Chúa Giáng sinh, với tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sẽ cùng trở lại với loạt bài Khải Huyền sau mùa lễ Giáng sinh. Trong loạt bài Giáng sinh, lời Kinh Thánh sẽ được truyền rao từ trong sách Timôthê nhất đoạn 1 từ câu 12 đến câu 17 với đề tài Để Cứu Tội Nhân. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Timôthê nhất để theo dõi và trả lời cho chính mình, lẽ thật Chúa Giáng sinh có liên hệ gì đến tôi?
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta đến với nhau trong không khí của mùa Giáng sinh. Gọi là không khí bởi vì có những màu sắc xanh đỏ quen thuộc âm điệu nhạc Giáng sinh, du dương đầm ấm và sứ điệp của bình an hy vọng mà chúng ta nghe vang vẳng trong tai. Và tình người cũng có vẻ cởi mở hơn, rộng rãi hơn, đầm thắm hơn. Chúng ta đã rất quen thuộc với những hình ảnh của Giáng sinh, của máng cỏ, của chuồng chiên, của bà Mary, ông Joseph, có những kẻ chăn chiên, có thiên sứ bay lượn khung trời và có những bài ca tưng bừng. Thêm vào đó có những món quà tặng, có những tấm cạc gửi đi, có những buổi tiệc vui và giờ phút ấm cúng của gia đình. Đó là phần quý báu đẹp đẽ của mùa lễ này. Tôi không biết bao nhiêu người trong mùa lễ này có mua quà cho người thân thương trong gia đình của mình hay không. Thường thì giờ mở quà là giờ rất vui vẻ, phải không? Tất cả những tiếng của các con cái nói thích quá, nhất là trong nhà có con nhỏ hay là có con gái đó. Trong kinh nghiệm của tôi, những em nhỏ, nhất là những thiếu nữ, phụ nữ thì biết nghệ thuật nhận quà hơn là mấy ông, mấy anh hay là mấy con trai. Khi nhận quà, bày tỏ những sự thích thú rất là rõ ràng. Nhưng mà điều tôi muốn hỏi là sau khi nhận quà thì có bao nhiêu người thấy người thân của mình dùng món quà mà mình đã tặng hay không? Hay là chính mình có dùng những món quà mà mình đã nhận hay không? Những món quà mà chúng ta sử dụng được liền có vẻ hơi ít, có phải không? Có một số người nhận quà rồi muốn đem đổi để có thể sử dụng theo cái cách mà mình thích hơn. Có một vài Giáng sinh tôi nhận được món quà là dầu thơm. Trong quan niệm về nam tánh của tôi, con trai đàn ông mà thơm quá thì có một điều gì đó hơi sai trật. Cho nên có lẽ vì quan niệm đó mà lâu lâu tôi phải được dầu thơm. Nhưng mà cái điều mà tôi nhận thấy rằng khi có được những món quà như dầu thơm thì lại muốn sẵn lòng để tặng cho người khác. Có lẽ ở đây một số hiểu điều tôi muốn nói, đó là có rất nhiều món quà mình nhận được, mình cảm ơn, mình biết lòng tốt của người đã tặng mình, nhưng mình không dùng, món quà đó không trở thành một phần của đời sống mình. Vì sao? Vì căn bản là mình không cần hoặc là mình không muốn. Chẳng hạn như về dầu thơm, có lẽ người khác hiểu rõ về nhu cầu của tôi hơn, nhưng mà tôi không muốn và thấy không cần sử dụng những dầu thơm đó. Có một điểm nhỏ nữa tôi nhận xét về vấn đề quà cáp Giáng sinh, đó là thường trên món quà có một cái cạc, có một cái miếng giấy ghi tên người tặng và người nhận. Phải có tên của mình, đúng với tên của mình, thì đó mới là quà của mình. Mình có quyền chọn lựa trao đổi lấy những cái mà mình thích, phải không? Thằng con út của tôi mới đi học đây thôi, nhưng nó biết nhận diện tên của nó. Có những món quà nó thấy để đó, thì nó tới dở ra coi lên và xem thử cái món quà nào thuộc về của mình. Thằng nhỏ cũng thông minh vì hiểu rằng quà giàu có nhiều, có những cái lớn, có những cái nhỏ, nhưng không có tên của mình thì cuối cùng nó thuộc về người khác chứ nó không thuộc về mình. Thành thử vấn đề quà cáp đầu tiên hết phải có tên của mình, nghĩa là chính mình là đối tượng của món quà đó. Và thứ hai, phải có phần dính líu tới nhu cầu sử dụng của mình thì mới trở thành một phần của đời sống, của kinh nghiệm của chính mình. Tôi tạm dùng chữ thực hữu kinh nghiệm để cho chúng ta thấy được điều này. Tôi muốn dùng hai điểm rất nhỏ, rất đơn giản để bắt đầu với quý vị thính giả hôm nay về kinh nghiệm Giáng sinh hay là ý nghĩa Giáng sinh. Ở đằng sau đó là nhu cầu của Giáng sinh và đối tượng của Giáng sinh. Vì cũng rất dễ để mỗi người chúng ta đi qua kinh nghiệm của mùa lễ Giáng sinh này với tất cả những ấm cúng vui vẻ, dễ thương của cộng đồng, của gia đình, của hội thánh mà cuối cùng không có giá trị gì, cũng không có sự thực hữu nào và không có một sự nối kết nào. Chỉ là một ngày lễ nghỉ ngơi vui vẻ với gia đình rồi chúng ta ai nấy cũng sẽ đi cày trở lại. Hôm nay chúng ta muốn nói về sự thực hữu của sứ điệp Giáng sinh để cứu tội nhân. Câu hỏi rằng tôi có cần đến Giáng sinh và tất cả sứ điệp của Giáng sinh hay không? Tôi có phải là đối tượng của Giáng sinh hay không? Kinh Thánh chép rõ ràng như thế này. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn và nhận lấy. Ti-mô-thê nhất đoạn 1 câu số 15. Câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc bởi ngoài bút của sứ đồ Phao-lô. Ông đi thẳng ngay vào trung tâm điểm vấn đề căn bản của ý nghĩa Giáng sinh. Ông viết những lời này không phải là một lời giảng luận để trình bày cho người khác, nhưng là lời tâm sự chia sẻ, một lời tự thú của người kinh nghiệm sứ điệp Giáng sinh cách cá nhân. Chính ông đã kinh nghiệm chắc chắn về lẽ thật này và Đức Thánh Linh đã hướng dẫn ông để ghi lại những kinh nghiệm của mình cho người con tinh thần của ông là Ti-mô-thê. Và trong phần Kinh Thánh, ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 1 câu 12 tới câu 17, ông viết: Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm cả giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự yêu thương trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn và nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Kinh nghiệm của Phao-lô qua lời Kinh Thánh cũng là kinh nghiệm của những người giống như Phao-lô, đó là nền tảng của kinh nghiệm này, là một nền tảng chắc chắn. Như ông đã viết, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn và nhận lấy. Đây là một căn bản không hề di dịch, nghĩa là nguyên tắc áp dụng này sẽ là nguyên tắc tuyệt đối, đây là lẽ đạo tuyệt đối. Nền tảng là gì? Lẽ đạo là gì? Đó là Đức Chúa Giêsu Christ hay là Chúa Cứu Thế Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Sứ đồ Phao-lô, theo chúng ta biết, thì trẻ hơn Chúa Cứu Thế Giêsu trong khi Ngài làm chức vụ. Nghĩa là chưa bao giờ thấy chuồng chiên máng cỏ, cũng không quen với các chăn chiên một đồng và rất là xa lạ với hình ảnh của ba bác sĩ. Khi ôn lại tất cả những ý nghĩa của phúc âm, mở đầu với sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu, thì sứ đồ Phao-lô đi ngay vào trong vấn đề, thẳng vào con tim của sứ điệp Giáng sinh, đó là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa Cứu Thế Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đó là tóm tắt tin mừng vô hạn của Giáng sinh. Sứ đồ Phao-lô không ngừng lại ở đó và ông nói tiếp, trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Chúng ta cần để ý những điểm trong câu Kinh Thánh này. Sứ đồ Phao-lô nói rất rõ, thứ nhất, kẻ có tội. Thứ hai, kẻ có tội cần được cứu vớt. Thứ ba, Chúa Cứu Thế Giêsu đã đến trong thế gian. Và thứ tư, mục đích để đến cứu vớt con người ra khỏi tội. Và thứ năm, tôi là một phần tử rõ ràng của kẻ có tội. Tôi là kẻ có tội. Tôi là kẻ đứng đầu trong những người có tội. Và đây là trung tâm điểm của hai điều mà tôi muốn nói lúc ban đầu, đó là nhu cầu và đối tượng. Cả hai điều này hiệp một thành một trọng tâm trong chữ tôi là kẻ có tội. Đúng hơn nữa, tôi là người có nhu cầu cho sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu, tôi là kẻ có tội. Và tôi là đối tượng của sự Giáng sinh của Chúa Giêsu, kẻ có tội, tôi là kẻ có tội. Và câu trả lời cho nhu cầu là gì? Là Chúa Cứu Thế Giêsu đã đến trong trần gian để cứu vớt kẻ có tội. Sự cứu rỗi ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu và đối tượng là tội nhân, thì món quà và sự ban cho là gì? Đó là Chúa Cứu Thế Giêsu đến trong thế gian để cứu vớt sự cứu rỗi. Và đây là câu chuyện, và đây là trọng tâm của ý nghĩa Giáng sinh. Và chúng ta cần bắt đầu ở đây, vì chính đây là chỗ nối kết trực tiếp với ý nghĩa tuyệt vời của Giáng sinh. Khi Kinh Thánh định nghĩa nhu cầu với câu kẻ có tội thì thật ra cũng không phải là điều gì xa lạ với chúng ta. Vì tất cả chúng ta, hôm nay tôi dám chắc rằng không ai nói rằng mình toàn hảo tuyệt đối. Ai cũng nghĩ rằng mình là người có lỗi lầm. Tôi là người có lỗi, tôi không hoàn hảo, tôi có nhiều thất bại. Nhưng đó không phải là ý nghĩa của câu tôi là người có tội. Vì chữ này không phải chỉ nói về những lầm lỗi của chúng ta đã phạm, những thiếu sót trong đời sống. Chữ này nói về chính bản chất của con người chúng ta. Và khi nói đến bản chất thì nói đến một vấn đề không thể sửa chữa bằng hành động bên ngoài mà phải là một sự giải quyết thay đổi trong bản chất. Hơn nữa, đây không phải là vấn đề tội lỗi hay là lỗi lầm, sự vấp phạm giữa người với người mà thôi. Trên cuộc đời tạm bợ này cần giải quyết để được vui vẻ, để được hạnh phúc với nhau. Câu nói tôi là người có tội là một sự nhận thức về liên hệ giữa mình và Thiên Chúa Thượng Đế Đức Chúa Trời, đối diện với tương lai đời đời của linh hồn mình, liên hệ với thiên đàng, địa ngục hai bên. Có lẽ để dễ dàng hiểu vấn đề, chúng ta cần định nghĩa rõ hơn chữ kẻ có tội. Chúng ta cần xem qua hình ảnh của một tội nhân có giống mình hay không. Nếu tôi hỏi quý vị thính giả hôm nay tưởng tượng hoặc vẽ ra một hình ảnh của tội nhân điển hình, thì quý vị sẽ có hình ảnh nào ở trong đầu óc mình? Có lẽ để dễ dàng tưởng tượng hơn, suy nghĩ về một người không phải chỉ là người phạm pháp bình thường, nhưng theo lời khai của chính đơn sự là chúa trùm, là tổ sư, là chúa đảng của một người mà nhận rằng trong những kẻ có tội, ta đứng hàng đầu. Người phạm pháp dễ sợ hơn hết, một người phạm pháp nguy hiểm hơn hết, thì quý vị tưởng tượng ra hình ảnh nào, một con người ra sao? Kinh Thánh qua lời viết của sứ đồ Phaolô đưa ra một tội nhân điển hình, đưa ra một đại diện, một kiểu mẫu để chúng ta thấy rõ. Người đó chính là sứ đồ Phaolô. Nhìn xem sứ đồ Phaolô là người thế nào mà dưới sự thẩm định của Đức Chúa Trời, ông là một tội nhân điển hình và đứng đầu của tất cả tội nhân. Và trong cảm nhận của chính mình ông, sứ đồ Phaolô nghĩ rằng mình hơn là điển hình nữa. Mình là chúa trùm, mình là tổ sư, mình là chúa đảng, mình là kẻ cầm đầu tất cả những tội nhân. Điều gì chúng ta biết về sứ đồ Phaolô thì chúng ta biết rằng ông là một công dân thượng tặng, ông là một người rất tốt, ông là người vượt bậc. Ông là con nhà gia giáo, sinh trưởng trong một gia đình có nề nếp đạo đức hẳn hoi. Từ nhỏ đã mang một hãnh diện rằng mình là người Hebrew, con của người Hebrew thuộc chi phái Benjamin về dòng Israel. Đây là một lối để ông nói rằng ông nêu ra sự quý trọng của dòng họ của gia tộc. Một người mang dòng họ máu chất thật sự của dân tộc Do Thái, một gia đình khá giả và thượng lưu, một gia đình có tư cách, có địa vị, có tiền bạc. Và là một gia đình tử tế, nuôi dạy con theo luật pháp, điển hình lúc 8 ngày đã làm đúng nghi thức của đạo giáo để đi vào đền thờ làm con dân của Chúa, đúng theo truyền thống và đúng theo giáo luật. Cha ông có lẽ là thương gia ở tại Tarsus, có tiền mua lấy quyền công dân La Mã. Và khi ông sanh ra thì ông sanh ra làm công dân La Mã. Đây là một điều hết sức tôn trọng ở trong thời bấy giờ. Và về vấn đề học vấn, vấn đề chuẩn bị để đối diện với cuộc đời, đây là điều rất là quan trọng cho chúng ta, cũng như quan trọng trong đời sống của Phaolô. Và Phaolô nói ông là một người thanh niên tài giỏi vượt bậc. Chúng ta có thể hiểu rằng ông có tới 3-4 bằng tiến sĩ, một người rất giỏi, một người rất xuất sắc. Ông đi học trường tư với thầy dạy nổi tiếng nhất trong thời bấy giờ, và ông là một sinh viên rất là ưu tú. Chứng minh điều đó với tất cả những sự diễn thuyết hùng hồn, và đầu óc ông từ đó cho tới bây giờ, 2000 năm rồi, người ta vẫn còn nghiên cứu những điều ông trình bày. Ông là một triết gia, ông là một giáo sư lỗi lạc, ông là một nhà hùng biện có 102. Và đang khi còn rất trẻ tuổi thì ông đã là thuộc viên của tòa công luận của nước Do Thái, đó là một trong 70 người lỗi lạc trên toàn quốc đứng trong địa vị chính quyền cai trị dân. Cho nên ông là ưu tú bậc nhất ở trong thời đại của chính mình. Nói về vấn đề đạo đức, vấn đề cư xử thì có lẽ chúng ta phải nói rằng phải có một cái gì sai trật thì mới gọi là tội nhân. Một người tội nhân phải là có cái gì đó hết sức là sai trật trong vấn đề đạo đức, trong vấn đề cư xử. Nhưng thật ra thì không, theo con mắt bình thường của chúng ta. Sứ đồ Phaolô là một tu sĩ, một dòng tu rất khắc khổ, đó là dòng tu Pharisee, giữ đạo luật rõ ràng khắc khe lắm. Một người đức hạnh, ông nói tôi giữ luật pháp không chỗ trách được, không chỗ chê, không thất bại. Trong tất cả những hành động đạo đức bên ngoài thì sứ đồ Phaolô đã cẩn thận giữ mình một cách rất nghiêm chỉnh, và những người biết ông cùng thời với ông đều phải công nhận rằng sứ đồ Phaolô là một người đạo đức sốt sắng, hết lòng tu hành, hết lòng giữ luật, vượt hẳn lên trên mọi người cùng thời. Cho nên ông là người lỗi lạc trong vấn đề đạo đức. Chúng ta gọi một người như thế là một người gương mẫu. Mà thật vậy, giữa con người với nhau thì đây là một người gương mẫu. Hơn nữa, đây là một gương sáng để nhiều người noi theo. Đây là người mà chúng ta kính trọng, vì đây là người mà chúng ta có thể thấy được tiêu chuẩn cho chính mình, gương mẫu cho tất cả chúng ta noi theo. Cho nên chúng ta nghĩ những người như Phaolô là thành công, tốt đẹp, là mẫu mực. Nhưng Kinh Thánh qua cái nhìn của Đức Chúa Trời về một con người như Phaolô thì tuyên bố rằng ông là một tội nhân. Và tội lỗi của ông không bày tỏ ra trong những việc tày trời, nhưng trong cái bản chất bên trong giống nhau và những sự bày tỏ bên ngoài có lẽ khác hơn, đẹp hơn, dễ coi hơn, nhưng vẫn là một căn bản chết người ở bên trong. Chính Phaolô cũng thú nhận về vấn đề đó như vậy. Trong lời thú nhận này, Kinh Thánh đưa ra một khía cạnh để chúng ta hiểu rõ hơn về tính cách nghiêm trọng của tội lỗi. Phaolô dùng những từ ngữ để nói lên bản chất tội lỗi ở trong ông và tội lỗi đang bày tỏ ra trong đời sống của ông. Ông nói, ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ, hung bạo, ngu muội không tin. Thứ nhất, ông nói, tôi ngày trước vốn là người phạm thượng. Chữ phạm thượng là chữ rất hay. Thượng là ở trên, phạm là xúc phạm tới. Tôi là một người xúc phạm đến bề trên. Và trong thứ tự của vũ trụ, của liên hệ của con người và đấng tạo hóa, ngay trong thứ tự giữa con người với nhau, chúng ta hiểu vấn đề. Có trên, có dưới, có lễ, có nghĩa, có chỗ đứng rõ ràng, có bổn phận rõ ràng, mà không chịu chấp nhận, chống nghịch lại, đó là phạm thượng. Khi nói về phạm thượng là một sự vi phạm rất nghiêm trọng. Người với nhau, mình dùng chữ hỗn hào, mà nặng nề hơn nữa chúng ta dùng chữ vô phép, mà thái quá thì chúng ta dùng chữ mất dạy. Sự hỗn hào, vô phép, mất dạy, nếu giữa con người với nhau thì là vấn đề hết sức quan trọng rồi. Mà nếu giữa con người với thần linh, với Thiên Chúa thì chữ phạm thượng nói lên cái tính cách nghiêm trọng, cấp bách, đòi hỏi của vấn đề. Cũng là một lỗi lầm thôi, giữa người ngang hàng với nhau thì lỗi đó khác. Sự nặng nhẹ tùy theo sự phân biệt, cái sự phân cách giữa thứ bậc với nhau. Lỗi lầm giữa bạn bè với nhau thì khác. Lỗi lầm giữa con cái với cha mẹ thì khác hơn nữa. Và lỗi lầm giữa con người với đấng tạo hóa thì lại vượt bậc khó khăn. Chúng ta hiểu vấn đề ở trong gia đình. Giữa anh em với nhau nhiều khi cách nhau 1-2 tuổi mà thôi, nói một vài lời hỗn hào cũng là vấn đề phải đối phó. Nhưng sự hỗn hào đó dầu không chạy chữa được giữa anh em, nhưng nếu sự hỗn hào đó giữa con cái với cha mẹ thì lại càng nặng nề hơn nữa. Và tội càng tăng thêm nếu sự liên hệ ở giữa người mà sự cách biệt càng xa. Tội nặng lắm, vô phép lắm, mất dạy lắm là do sự phân biệt giữa người phạm pháp và người bị phạm. Chẳng hạn như chúng ta có con mình đi qua đi lại không chào, không ngó, cứ nghênh nghênh ngang ngang, thì chúng ta nói rằng coi không được, cho là vô lễ, cho là vô phép. Giả sử như nó đi qua đi lại, nó văn tục, nó giận dữ trước mặt mình, giả sử nó đem sách báo bày bạ coi trước mặt, cởi giày, cởi vớ quăng trên bàn, bê bối, vô tâm, vô luật, không đếm xỉa gì tới mình, dẫn trai, dẫn gái về nhà, vô phòng mặc kệ có mặt mình hay không, thì chúng ta gọi đứa con đó là gì? Có phải là một sự xúc phạm đến danh dự, xúc phạm đến chức phận của bậc làm cha mẹ hay không? Hay là nó rất là sạch sẽ, tươm tất, nó không ăn chơi, nó không bậy bạ, nó rất là ngoan, làm trọn trách nhiệm của nó, nhưng nó không hề đếm xỉa đến cha mẹ, nó không ngó ngàng, nó không nghe lời, nó không trò chuyện, thì chúng ta có gọi nó là con ngoan không? Có gọi là hiếu thảo không? Không. Cho nên sự xúc phạm càng nặng nề vì cái khoảng cách giữa hai đối tượng càng xa. Và bây giờ lấy cái khoảng cách đó nhân lên triệu lần, tỷ lần, hơn thế nữa, thì chúng ta cũng chưa nói hết sự cách biệt giữa Thượng Đế Đức Chúa Trời, thánh khiết, toàn năng, vua của muôn loài vạn vật của vũ trụ, là đấng tạo hóa dựng nên trời đất đối với con người tội lỗi như chúng ta. Cho nên, dù thái độ của chúng ta đưa mắt kênh kiệu gọi tên chửi đổng, hoặc chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ, sống cuộc đời không màng gì tới sự có mặt của Thượng Đế Đức Chúa Trời. Mọi hơi thở của chúng ta đến từ Ngài, miếng ăn, áo mặc, cơm gạo, mọi thứ phước hạnh, hạnh phúc là đến từ nơi Thượng Đế Đức Chúa Trời. Mà chúng ta cứ tỉnh bơ, cứ gọi rằng đây là chuyện của riêng mình, thì đó là sự chống trả bất cần, không đếm xỉa, không trả lời. Kinh Thánh gọi đó là gì? Kinh Thánh gọi đó là tội lỗi. Và tội lỗi đó là tội lỗi vi phạm đến Đức Chúa Trời, cho nên là một tội lỗi rất lớn, chúng ta gọi là tội lỗi tày trời. Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 1 câu 20 tới câu 21 nói như thế này: con người không thể bào chữa mình được, vì dẫu họ biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không thèm tạ ơn Ngài. Đây là tội lỗi không thể chạy chữa được. Phaolô dùng chữ phạm thượng. Chữ thứ hai ông nói, ông là người chống nghịch. Tôi ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, chống nghịch và hung bạo. Có một khía cạnh bày tỏ thứ hai ở trong bản chất của tội lỗi, đó là hành động chống nghịch. Chữ ở đây dùng lên một thái độ chống nghịch một cách dữ dằn, chống nghịch bằng cách tấn công, chống nghịch bằng cách làm cho đau, làm cho tổn hại, chống nghịch trong chỗ là buộc tội. Khi chúng ta nói về sự chống nghịch, chúng ta thường nghĩ tới những hình ảnh chống đối thì cũng có vậy. Nhưng ở đây, sứ đồ Phaolô nói ông là tiêu biểu của những người chống nghịch Đức Chúa Trời qua công nghĩa cá nhân, qua tôn giáo, qua đạo đức của mình. Sứ đồ Phaolô là người có tôn giáo, ông là người sống tu hành, là người sống tích cực, đeo đuổi sự thánh thiện. Và ông cho con đường mình đi, đạo ông tin, cách ông sống là đúng. Phaolô có tin Thượng Đế Đức Chúa Trời, tin rằng có đấng tạo hóa. Ông có học lời Kinh Thánh, ông cũng tôn thờ Chúa, nhưng ông không chấp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông không chấp nhận rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời hạ sinh làm người để cứu ông ra khỏi tội. Ông không chấp nhận điều đó, ông chống trả rất mãnh liệt về lẽ đạo này, và lý do ông nương dựa lên đó là chính công đức của mình. Sứ đồ Phaolô trước khi được Chúa cứu thì ông rất ghét Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghe đến tên Chúa Cứu Thế Giê-xu là ông không ưa, ông chống nghịch. Ông nghe rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời từ trời đến, thì ông tức cành hông, ông không chấp nhận được. Khi nghe Chúa Cứu Thế Giê-xu nói rằng con người chết mất không thể tự cứu mình được, không vì sự làm lành lánh dữ, không vì công đức của mình mà có thể vào được nơi thiên đàng để linh hồn được cứu rỗi, thì có một sự giận hoảng, chống nghịch dâng lên, trào lên trong lòng của ông. Cho nên ông không thể chấp nhận rằng mình là người có tội, mình là người tội lỗi cần được cứu. Và ngay trong vấn đề ông cần Chúa Cứu Thế Giê-xu đến cứu rỗi là một chuyện rất sỉ vả đối với ông. Và nhất là khi Chúa nói rằng chỉ có sự cứu rỗi trong đấng từ trời tới, một sự ban cho của Đức Chúa Trời cho con người không xứng đáng, thì ông không thể nào chấp nhận được. Ông tìm đủ mọi cách để bắt bớ làm tổn thương con dân Chúa và rất lấy làm thích chí khi thi hành những vấn đề này. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng mình là người hết sức là nóng cháy, hăng hái trong vấn đề tin kính, trong vấn đề đạo đức. Nhưng cái sự chống nghịch đó là đặt để tất cả những sự đạo đức này ở trên căn bản cá nhân, chứng minh rằng mình là người tốt, mình là người lành, xứng đáng để có sự liên hệ với Thượng Đế Đức Chúa Trời, xứng đáng để được Chúa chấp nhận trong tiêu chuẩn của Chúa. Đúng ra, Chúa phải thay đổi tiêu chuẩn của Chúa để nhận lấy tiêu chuẩn mà mình tự đặt cho mình. Và những gì mình không thích, những gì mình không muốn, những gì mình không tin thì chống nghịch, xua đuổi, hủy diệt. Sứ đồ Phaolô nhìn thấy rằng mình muốn có sự liên hệ với Chúa, nhưng trên căn bản của mình và trên tiêu chuẩn của mình và trong sự đeo đuổi của mình, chứ không phải theo tiêu chuẩn của Thượng Đế Đức Chúa Trời, trong cách của Chúa, theo đường lối của Chúa. Cho nên mặc dầu rất là sốt sắng, rất là hăng say trong vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo và đạo đức, và hết sức thành tâm nhưng hết sức sai lầm ở trong con đường của mình đi. Cho nên đó là thái độ chống nghịch, đó là thái độ tội lỗi. Mà nếu thái độ thành tâm sống hết lòng cho đức tin mà chỉ sai trật ở chỗ là không tin Thượng Đế Đức Chúa Trời theo lẽ thật của Ngài, theo sự dạy dỗ của Ngài, và Kinh Thánh gọi đó là người có tội đứng đầu, thì những người không thành tâm, không sống cho đức tin, không quan tâm đến Thượng Đế Đức Chúa Trời thì ra như thế nào? Điểm thứ ba, đây là một chữ mạnh mẽ khi nói tới tính chất tội lỗi ở trong lòng con người. Sứ đồ Phaolô dùng chữ tôi là người hung bạo, một người dữ dằn, một người dữ tợn một cách đáng khinh, một cách đáng kinh, một người tiểu nhân, đê tiện và rất hung dữ, bạo động trong tình cảm của mình. Nói về một người thích thú làm cho người khác sợ, thích ăn hiếp người khác, và người mà sự giận dữ nằm ngay ở trong sự nổi bùng của mình, đứng vào chỗ giận dữ nổ tung lên. Đây là tiêu biểu về một cái chiều hướng của tấm lòng một người bạo động. Không cần thiết phải đánh ai, nhưng cái tư tưởng nhắm vào người khác như những mũi tên, như những viên đạn. Có những lời không nói ra, nhưng trong con mắt nhìn, tiếng gầm của hơi thở, cái vấn đề tránh mặt nhau, nói lên thái độ của tấm lòng hung bạo ở bên trong. Phaolô cũng dùng một chữ nữa, đó là ngu muội, không tin, không tin. Không biết vì không thèm biết, không muốn biết, không cố gắng để biết, từ khước để biết. Và khi biết rồi thì không tin. Và ông nói đến khía cạnh của sự không tin này bày tỏ ra trong hành động của ông. Tới một chỗ mà ông biết rằng mình không tin, ông hành động tưởng rằng mình biết, tưởng rằng mình đúng, nhưng không biết rằng mình sai vì đã không tin là mình sai. Kinh Thánh dùng chữ để diễn tả về sứ đồ Phaolô, đó là ông đứng đầu của lũ tội nhân. Dĩ nhiên đây là phản ảnh tấm lòng đau khổ của sứ đồ Phaolô khi khám phá ra tình trạng thật của mình, nhu cầu thật của mình, nhưng cũng để nhấn mạnh rằng trong bản chất tội lỗi ở trong một người thấy như tốt đẹp như sứ đồ Phaolô thì cũng là bản chất tội lỗi giống như mọi người khác trên thế gian này, nghĩa là bản chất của quý vị và bản chất của tôi. Chúng ta có thể gần như liệt kê bản chất và hành động tội lỗi của mình trong bốn khía cạnh mà sứ đồ Phaolô đã dùng để nói về chính mình. Ông là tiêu biểu, cho nên tội lỗi của ông cũng là bản chất tiêu biểu. Không tin, không muốn tin về Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời sai tới. Và trong hành động và thái độ, nổi giận, chống nghịch, ích kỷ, chọn lựa bảo vệ mình, chọn lựa những điều quan trọng với mình trong khi làm tổn thương người khác, ngay cả người thân của mình. Và đứng trong công lao công đức của mình để đánh dấu sự tăng tiến, bảo đảm cho chỗ đứng công bình của mình trước mặt người khác và ngay cả trước mặt Đức Chúa Trời, và sẽ chống nghịch lại những lẽ đạo hay mọi lời nói rằng mình là người tội nhân cần Chúa, và lẽ thật rằng chỉ có Chúa mới giải quyết được nhu cầu của mình mà thôi. Và tội lớn hơn hết đó là tội phạm thượng. Lớn hơn hết là đã không nhìn nhận Thượng Đế Đức Chúa Trời là chủ, là Chúa của đời sống mình, sống một cuộc đời độc lập với Chúa, không cần đến Chúa, muốn tự do chủ động cuộc đời của mình, không biết rằng mình hoàn toàn tùy thuộc nơi lòng nhân đức khoan dung của Đức Chúa Trời. Đó là chỗ mà chúng ta cần biết nhu cầu của mình khi đối diện với món quà của Giáng sinh. Nếu không biết nhu cầu thì sẽ không cần sứ điệp Giáng sinh, sẽ không cần Chúa hài đồng của Giáng sinh, sẽ không cần ơn cứu rỗi ban cho, chỉ đi vui mừng trong mùa lễ, theo nhịp tim của cộng đồng, sẽ đáp ứng với tất cả những cảm xúc ở bên ngoài, nhưng rồi cũng như món quà nhận cảm ơn mà không dùng, bởi vì không có nhu cầu thì cũng như vậy. Vì Giáng sinh là Chúa Cứu Thế Giê-xu vào trong thế gian để cứu những người có tội. Và chỉ có ai nhận biết rằng mình là người có tội, mình là tội lỗi, mình là kẻ đáng chết trước mặt Đức Chúa Trời, chỉ có những người đó mới hiểu được sự ban cho của Giáng sinh.
Quý vị vừa nghe xong phần đầu của bài suy gẫm Giáng sinh để cứu tội nhân. Mong rằng lời Kinh Thánh đã tỏ bày nhu cầu thật cần Chúa của mỗi chúng ta, để chúng ta có thể tìm đến Chúa để nhận tin Chúa trong hồng ân Giáng sinh. Phần còn lại của bài giảng để cứu tội nhân sẽ được tiếp tục trong lần phát thanh Lời Hằng Sống lần tới. Xin mời quý vị nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị trong tình yêu Chúa Giáng sinh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.